Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang bước vào thời gian Hội Thánh Chúa khắp nơi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Thương Khó và lễ mừng Chúa Phục Sinh. Chương trình Lời Hằng Sống sẽ tạm ngừng loạt bài trong tuần này để chúng ta có thể hướng lòng đến lẽ đạo thâm sâu về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự phục sinh của Ngài. Sau mùa lễ phục sinh, chúng ta sẽ cùng trở lại tiếp tục theo bài cuối từ kỳ phát thanh lần trước. Trong loạt bài Thương Khó Phục Sinh, lời Kinh Thánh sẽ được truyền rao từ trong sách Roma đoạn 5 câu 8 với đề tài Thập tự huy hoàng. Đây là bài giảng luận có hai phần. Phần đầu được phát thanh hôm nay để cho thích hợp với tuần lễ Chúa Thương Khó. Phần số 2 sẽ được phát thanh vào chương trình Lời Hằng Sống tối thứ 6 và chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sáng thứ 7 tuần này. Xin quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ xin quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 5 để cùng theo dõi bài giảng luận Thập tự huy hoàng phần 1. Chúng ta sẽ cùng nghe đọc từ câu 6 đến câu 9. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi, nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được sự cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào.
Có những lời suy tôn, những lời ca ngợi chỉ trên chót lưỡi đầu môi mà thôi, và không có ảnh hưởng cho cả người được suy tôn hoặc cho người làm việc suy tôn. Thật ra, trong thái độ này thì càng suy tôn bao nhiêu thì càng có hại bấy nhiêu. Những lời lẽ hay ho, những bài hát ca tụng, những lời suy tôn có vẻ thành tâm lắm, nhưng đụng tới một đối tượng hoàn toàn xa lạ với mình, không dính líu, không có sự tương thông gì với mình, thì thành ra những lời vay mượn, những lời khách sáo, những tiếng nói kiểu cọ bên ngoài mà thôi. Cho nên sự thờ phượng trở thành một kinh nghiệm mỉa mai, làm mất nhiều ý nghĩa và làm sai trật trọng tâm thờ phượng. Sở dĩ chúng ta nêu lên vấn đề này là vì chúng ta đang ở trong tuần lễ khổ nạn của Chúa. Truyền thống của Hội Thánh bắt đầu tuần lễ thương khó của Chúa với Chủ nhật lễ lá. Và 2000 năm trước thì cả thành phố Jerusalem rộn rịp người ngựa, nhộn nhịp những đám đông, và hơn hết là có một sự náo nức mong đợi hồi hộp, toàn dân đang chờ đón Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thành Jerusalem. Họ hồi hộp náo nức là phải, họ mong chờ tưng bừng chào đón là vì có lý do. Đây là những người không xa lạ gì với những lời tiên tri về Đấng Mê-si. Họ đã được dân báp tít chuẩn bị với sự dọn đường cho Chúa theo lời tiên tri. Họ đã chứng kiến chuyện kỳ phép lạ từ tay Chúa đúng theo lời tiên tri. Họ đã nghe những lời tuyên bố dạy dỗ của Chúa chưa bao giờ có. Con Đức Chúa Trời, Đấng của lời hứa, Đấng Mê-si. Và trong mùa lễ lá kỷ niệm này, đúng theo thời điểm của lời tiên tri từ Daniel về ngày Đấng Mê-si vào thành Jerusalem, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến. Và đúng theo phương cách mà tiên tri Sa-chi-ri đã nói, khi họ thấy Chúa Giê-xu cởi con lừa con, thì đúng theo lời Kinh Thánh, đúng ngày của Kinh Thánh, cho nên họ đều la lớn lên rằng, Hosanna, Hosanna, phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến. Họ suy tôn Chúa, họ hát sướng, họ nhảy múa với sự tưng bừng, họ cởi áo trải trên đường cho Chúa đi, cầm nhành chà là tiêu biểu cho sự đón rước hân hoan của vị vua mới. Thấy rất là đẹp, thấy rất là đúng, thấy rất là thích hợp. Chỉ có một điều sai lầm là họ đang hát bài suy tôn mà không thực sự tin Đấng mình đang suy tôn. Họ ca ngợi mà không từ tấm lòng, không từ một sự hiểu biết sâu xa, không từ một sự dấn thân vào lẽ thật. Nó không ra từ một cuộc đời gắn bó với lẽ thật mà họ đang suy tôn, có sự liên hệ với Đấng mà họ đang suy tôn. Họ chỉ theo chuyện đám đông làm, chuyện của mùa lễ, chuyện mà họ thấy thích hợp. Tại sao chúng ta biết đây là chuyện sai trật? Bởi vì chỉ 4 ngày sau đó thì cũng đám đông này, cũng những người này, thay vì tung hô Hosanna, Hosanna, thì kêu gào rằng hãy đóng đinh nó trên cây thập tự, hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Rồi sau mùa lễ, ai nấy về nhà mình, chuyện đâu còn đó, đời sống vẫn trôi theo dòng, không thay đổi, không quay lại. Hosanna, Hosanna, hay là hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó, thì với đám đông này cũng chỉ vậy thôi. Đây là phản ứng trong một hoàn cảnh. Cho nên chúng ta cần ngừng lại để cẩn thận và xem xét lòng, để chúng ta có thể chuẩn bị trong mùa lễ thương khó và phục sinh này, có thể ra mắt Chúa với tất cả những sự thành tâm hiểu biết lẽ thật của Chúa. Cho nên có một sự nhận biết riêng tư và cá nhân về lẽ thật của thập tự giá Đấng Christ trong mùa lễ này, để những lời ca tụng, những lời cầu nguyện, sự cảm tạ, những cảm xúc của chúng ta được xây dựng, được đặt căn bản, được rèn luyện trên lẽ thật của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh. Cho nên hôm nay chúng ta đến để ngừng lại và chiêm ngưỡng thập tự huy hoàng của Chúa Giê-xu. Thập tự huy hoàng. Trong phần Kinh Thánh, sách Roma đoạn số 5 chúng ta vừa nghe đọc, thì câu số 8 là một câu hết sức quen thuộc. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đây là con tim của đức tin chúng ta, đây là gói ghém sâu đậm lẽ thật về Đức Chúa Trời, về ý định, về công việc của Ngài, về liên hệ của Chúa, tấm lòng của Chúa đối với tội nhân. Đây là chỗ nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự hy sinh cứu rỗi của Ngài trên thập tự giá, sự chết đền tội, sự thay thế cho mỗi chúng ta. Ở đây trình bày lẽ đạo về thập tự giá của Đấng Christ. Đây là một câu kinh thánh mà nếu chúng ta đi vào chi tiết thì đòi hỏi rất nhiều thì giờ để chúng ta có thể chiêm ngưỡng và học hỏi. Nhưng hôm nay tôi muốn học một cách khái niệm tổng quát về vinh hiển của thập tự giá, và chúng ta muốn thiết lập căn bản suy nghĩ ở trên câu này, nhưng nhìn một cách tổng quát hơn. Chúng ta muốn bắt đầu với chữ nhưng. Nhưng Đức Chúa Trời. Chữ nhưng nói đến một sự trái ngược, một sự đối nghịch, một sự phản chiếu ngược lại. Nói về một hành động của Đức Chúa Trời mà ngược hẳn lại sự suy nghĩ và đường lối thông thường của chúng ta. Câu số 7 nói một điều rất dễ hiểu. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Khi chúng ta nói về sự hy sinh thì chúng ta hiểu rằng hy sinh vì chính nghĩa, hy sinh vì một lý tưởng cao trọng, vì một lý do cao thượng, vì một người mà chúng ta thương quý, người nghĩa, người tốt là chuyện rất dễ hiểu. Đối tượng của sự hy sinh phải xứng đáng với giá mà chúng ta trả cho sự hy sinh, phải tương xứng, phải hội đủ điều kiện. Nhưng không ai trả giá cao cho một món đồ vứt đi, không ai hy sinh cho người tội lỗi gian ác là người xứng đáng để nhận lấy mọi hình phạt mình phải chịu. Thì Kinh Thánh tuyên bố rằng Đức Chúa Trời khác, nhưng Đức Chúa Trời thì khác. Đang khi chúng ta còn là người có tội, không phải là người phạm tội hay là người bây giờ phạm tội và muốn ăn năn, không phải là đã biết lỗi và đã muốn quay đầu trở về, sám hối để ăn năn xưng tội. Trong khi chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi và không biết ăn năn là gì, thì trong thời điểm đó, Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời hành động bằng cách ban cho Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúng ta có thể ngừng lại ở đây cả ngày trời để suy nghĩ. Ai chết cho kẻ đang hăm hở buông tuồng trong tội lỗi? Kinh Thánh trả lời, Đấng Christ, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là ai? Đấng chịu chết là ai? Mà nếu chúng ta trả lời câu hỏi đó là đi vào một sự huyền nhiệm của tin lành, đi vào trung tâm điểm con tim của tin lành. Đây là con của Đức Chúa Trời, đây là Đấng đã thành người, Đấng đời đời hạ sanh làm người. Để làm gì? Để chết. Mà không phải chỉ vậy thôi. Đức Chúa Trời, Đấng đời đời hạ sanh làm người để chết. Đó là một sự huyền nhiệm vô cùng lớn lao. Nhưng Kinh Thánh nói thêm ở đây cái chết là cái chết vì, cái chết thay thế, cái chết thay cho một người khác, thay vào chỗ của một người khác. Mà cũng không ngừng lại ở đó, Đấng chịu chết, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu chết một cái chết thay thế cho người khác. Và câu hỏi tiếp theo đó là thay thế cho ai? Thì Kinh Thánh trả lời, thay thế cho cả có tội. Có quá nhiều điều để chúng ta suy nghĩ đào sâu xuống trên nền tảng của đức tin, lẽ đạo cao vời, sâu nhiệm, nhiều xoáy động và lôi kéo. Tuy vậy hôm nay chúng ta chỉ bắt đầu từ một chữ trong câu này mà thôi, và từ chữ đó suy gẫm ra cái đẹp, cái hay, cái cao vời của thập tự giá, đó là chữ bày tỏ. Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ. Chữ mà chúng ta chú ý hôm nay đó là chữ bày tỏ. Chữ tỏ bày là một chữ ghép có nghĩa là chỉ ra, phơi bày ra, làm cho tỏ rõ ra. Gồm chữ trình bày và chữ hướng về một phía, hướng về phía trước. Đây không phải chỉ là một hành động đơn giản đưa ngón tay để chỉ ra một điều gì, hay là một sự trình bày giải thích qua loa. nhưng là một sự trình bày, một sự bày tỏ có mục đích, có hướng đi, có lớp lang đàng hoàng. Tương tự như một cuộc triển lãm công phu, như một họa sĩ trình bày các tranh vẽ của mình với tất cả những tổ chức, quảng cáo, thiệp mời, kêu gọi sự chú ý, hướng dẫn để biết vấn đề, chỉ ra những chi tiết rõ ràng, có mục đích. Nếu nói về hành động thì chúng ta có thể dùng chữ biểu diễn, hay là nói về thái độ thì là khoe bày, và về chuyện đang làm thì phải gọi rằng gây chú ý, kêu gọi sự chú ý, chỉ ra cho thấy, trình bày cho rõ ràng. Nghĩa là nếu một họa sĩ triển lãm tranh thì đây là chỗ mà cả danh tiếng của người họa sĩ này tùy thuộc trên cuộc triển lãm này, vì qua đó được biết về tài năng, về khuynh hướng, về tấm lòng say mê của tác giả. Ở đây cũng là ý đó, đây là chỗ Đức Chúa Trời trình bày về chính Ngài, phơi bày những gì ở trong lòng của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 4 thì chữ này Phao-lô dùng để nói về một bài diễn thuyết, một sự lập luận rõ ràng, một sự trình bày chứng minh rõ ràng, có chủ đích, chủ đề, có thứ tự, có mở đầu, có kết luận, với một mục đích là thuyết phục người nghe để họ có thể thay đổi lập trường, đi đến chỗ đồng ý dấn thân với lý luận đang được trình bày chứng minh cách rõ ràng. Cho nên khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tỏ bày, tỏ lòng của Ngài tại thập tự giá, thì ở đây qua thập tự giá Đức Chúa Trời trình bày một vấn đề, bày tỏ một lý lẽ, Chúa đang muốn chúng ta hiểu lập luận của tấm lòng Ngài, và Ngài muốn mọi người chú ý nghe và thấy được, được thuyết phục, được chinh phục bởi lẽ thật mà Chúa đang muốn bày tỏ. Như vậy thì điều gì là quan trọng mà Chúa muốn chỉ ra? Điều gì để mọi người đến chiêm ngưỡng và trông chờ tại thập tự giá? Tại thập tự giá phơi bày điều gì, trình bày điều gì mà lại rất quan trọng như vậy? Cho nên vẻ đẹp và sự huy hoàng của thập tự giá mà Đức Chúa Trời muốn trình bày cho chúng ta, muốn thuyết phục, muốn kêu gọi để chúng ta thấy đầu tiên hơn hết, đó là thập tự giá bày tỏ sự vinh hiển Chúa. Thập tự giá bày tỏ sự vinh hiển Chúa. Thập tự giá là sự mặc khải đầy trọn về Chúa. Thập tự giá bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Thập tự giá là sự mặc khải đầy trọn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ Ngài ra thì như lời ở trong Roma đoạn 5 câu 8, Đức Chúa Trời tỏ lòng, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng của Ngài, thì Chúa bày tỏ bản chất và mỹ đức của Ngài tại thập tự giá. Vì thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đối diện với thập tự giá thì thưa với Đức Chúa Cha rằng: "Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha." Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu 1. Sự thành đạt của thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu phải được chiêm ngưỡng trong khía cạnh cứu rỗi nhân loại, đồng thời phải được nhìn thấy trong khía cạnh của sự bày tỏ mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chiêm ngưỡng thập tự giá không phải chỉ trong sự liên hệ với con người và sự ban cho cứu rỗi cho con người mà thôi, nhưng phải trong khía cạnh mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho về chính Ngài. Nghĩa là phải hiểu thập tự giá trong khía cạnh mặc khải lẫn khía cạnh cứu rỗi. Tại thập tự giá, ba ngôi Đức Chúa Trời được mặc khải trình bày qua sự chết của Đức Chúa Con, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thập tự giá là sự mặc khải đầy trọn nhất, tuyệt đối nhất, cao điểm nhất, toàn vẹn nhất, để con người có thể thấy được, hiểu được, gần gũi được về Đức Chúa Trời cao cả, thánh khiết và yêu thương. Cho nên khi Kinh Thánh nói về thập tự giá, thì hình ảnh về sự bày tỏ về vinh hiển Chúa được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi nói về thời điểm phải chết trên cây thập tự thì gọi đó là thời điểm vinh hiển, giờ vinh hiển. Đây là khía cạnh mà Roma đoạn 5 câu 8 chúng ta đang học, nói rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng, Đức Chúa Trời tỏ bày. Sách Phúc Âm gọi giờ của thập tự giá là giờ vinh hiển. Đức Chúa Trời bày tỏ vinh hiển của mình và là giờ mà Đức Chúa Trời được vinh hiển. Giăng đoạn 12 câu 23, giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Giăng đoạn 13 câu 30, hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển bởi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người được vinh hiển nơi chính mình Ngài và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. 5 lần trong câu ngắn ngủi này, sự vinh hiển được nhắc đi nhắc lại và tỏ bày âm hưởng cần kiếp khẩn cấp trong câu đó. Bây giờ là thì giờ, ngay lúc này là thì giờ, không trì hoãn nữa, thì giờ mà Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và như trong câu chúng ta vừa đọc, Giăng đoạn 17 câu 1, thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Giờ đã đến, thời điểm đã tới, thời điểm của sự vinh hiển Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha được bày tỏ ra. Ở đâu? Tại thập tự giá. Tức là thập tự giá là nơi mà trong chương trình của Đức Chúa Trời là một thời điểm đã được định trước, một giờ đã được toan tính ở trong kế hoạch và đường lối của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Và bây giờ là thời điểm huy hoàng, một chỗ vinh hiển, một chỗ được chú trọng, cao vời, tôn ngợi, vinh dự, quý báu, vinh hiển đời đời về cho ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. và bày tỏ ra tại thập tự giá. Chúng ta hỏi rằng thế nào được? Đây là thì giờ nhục nhã nhất. Chúng ta đứng trước chữ nhục hình, đau thương, chết đắng cay, thân tan nát, huyết tuôn rơi, thì làm sao ở đây là hình ảnh của sự ngời sáng, huy hoàng, sáng tỏ, hoa đăng của sự vinh hiển mà mình thường hiểu ở trong đầu. Cho nên Kinh Thánh trở lại với chữ vinh hiển. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là gì? Mà tại sao chúng ta phải quan tâm tới vấn đề này? Khi chúng ta nói đến vinh hiển thì chúng ta nghĩ đến gì? Thường chúng ta nghĩ tới ánh sáng rực rỡ, sấm chớp, oai quyền, lộng lẫy, sự sang trọng, cao cả, tôn nghiêm, kỉnh kiền, đòi hỏi tất cả mọi sự chú ý, và người người lũ lượt cúi phục xuống trong sự thờ lại. Đó là một hình ảnh đúng, đó là một quan niệm đúng. Nhưng căn bản của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ đức tính của Ngài, bản chất của Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ mặc khải về chính Ngài, mỹ đức và bản chất của Ngài. Và chúng ta cần hiểu điều này để chúng ta không hát những bài ca ngợi, những lời suy tôn, bày tỏ những cảm xúc mà không thực sự nhìn thấy được, chiêm ngưỡng được sự vinh hiển thật sự của Đức Chúa Trời về chính Ngài. Đó là chúng ta thấy được Chúa trong mỹ đức và bản chất Ngài. Cho nên khi qua những câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, nói về thời điểm của thập tự giá là thì giờ của sự vinh hiển Chúa, thì chúng ta hiểu đây là chỗ mà bản chất mỹ đức của trời được bày tỏ cách rõ ràng. Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Hiện bây giờ con người được vinh hiển, Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người, Đức Chúa Trời sẽ làm cho con người được vinh hiển và nơi chính Ngài, Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Đây là thời giờ mà con được vinh hiển và cha được vinh hiển. Đây là thời giờ mà ở nơi tại thập tự giá này, con người có thể chiêm ngưỡng rõ ràng hơn hết về bản chất Đức Chúa Trời, về mỹ Đức Chúa Trời. Con người có thể trả lời rằng Đức Chúa Trời là ai và tấm lòng của Ngài như thế nào. Vì thường khi chúng ta nói về sự vinh hiển của Chúa, chúng ta hiểu trong ý nghĩa trừu tượng. Cho nên cần những móc nối để có thể hiểu được, thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi nói về sự vinh hiển Chúa, chúng ta hay nói về thiên nhiên, đồi núi, vũ trụ. Và Kinh Thánh cũng nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Ở trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 câu 2, nghĩa là sự vinh hiển được bày tỏ một cách tổng quát, thấy được sự hiện diện của Chúa, thấy được bàn tay của Chúa làm. Ở trong Cựu Ước, khi nói về sự vinh hiển của sự hiện diện Chúa, thì Chúa cũng dùng những điều cụ thể để bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện của Chúa được bày tỏ một cách rõ ràng, thấy được Chúa là đấng vô hình, nhưng bày tỏ sự hiện diện của Ngài cách hữu hình, vinh hiển. Sự vinh hiển được bày tỏ qua những phương thế mà chúng ta nhận thức được, như là bụi gai cháy trong sa mạc, như là trụ lửa trụ mây trong đồng vắng, hay là khói mây bao phủ trong đền thờ. Khi Môsê lên núi Sinai để nhận lấy luật pháp, thì có động đất, mây mù, lửa hừng, sấm chớp, đến nỗi dân sự sợ không dám đến gần núi, người và súc vật đến gần thì đều bị chết, nói lên sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hiện diện trong đền tạm hay là trong đền thờ của Salomon thì khói tuôn mịt mù. Khi tiên tri Esai trông thấy sự hiện thấy về Đức Chúa Trời thì chép rằng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Tất cả các thiên sứ và cherubim che mặt không dám nhìn sự vinh hiển đó. Tung hô rằng, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Jehovah vạn quân, khắp đất đầy sự vinh hiển Ngài. Và nói tiếp, các nền gạch cửa rung động và đền đầy những khói. Tất cả những biểu tượng này để trình bày một cách cụ thể rằng Đức Chúa Trời có mặt, Đức Chúa Trời hiện diện giữa vòng dân sự Ngài và có một khoảng cách khủng khiếp giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và dầu chúng ta hiểu như vậy, nhưng những hiện tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời như qua lửa, khói, sấm sét thì có bày tỏ một phần, nhưng là một phần rất nhỏ và cũng khá mù mờ về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa đi một bước nữa, Chúa bày tỏ mặc khải về chính mình Ngài, Chúa bày tỏ qua lời nói, không qua dấu hiệu nữa, nhưng Chúa bày tỏ qua lời giải thích. Thì bây giờ qua lời phán đó, chúng ta hiểu Chúa hơn, hiểu về mỹ đức của Chúa hơn, hiểu về tấm lòng Chúa hơn, chắc nịch hơn, không mù mờ, nhưng dễ hấp thụ và dễ hiểu hơn. Những lời tuyên bố về Đức Chúa Trời, tức là về cá tính của Ngài, thì là sự bày tỏ của sự vinh hiển Chúa. Khi Môsê xin rằng, xin Chúa tỏ cho tôi thấy sự vinh hiển Chúa, thì Đức Chúa Trời trả lời rằng, ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi, ta sẽ hô danh Jehovah trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Ở trong Suất Ê-díp Tô Ký đoạn 34 câu 5, Ngài đi qua trước mặt người mà hô rằng Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy ân huệ và thành thực, ban ơn cho đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. nói về đức tính của Đức Chúa Trời, về bản chất của Chúa, định nghĩa Chúa là ai. Và bây giờ qua những lời mặc khải này thì chúng ta biết rõ hơn về Chúa, nhận thức chính xác hơn về sự vinh hiển của Ngài. Sách Thi Thiên là sách tràn đầy những lời ca tụng về Đức Chúa Trời, mặc khải về Đức Chúa Trời, nói về sự lớn lạ sang cả của Chúa, nói về đức tính yêu thương nhân từ của Chúa, nói về danh lớn của Chúa, vẻ đẹp của sự thành tín Chúa và sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ vượt thấu các tầng mây. Tất cả những sự mặc khải này là lẽ thật về Đức Chúa Trời, nhưng còn một điều nữa còn thiếu, đó là những sự huy hoàng, vinh hiển của Chúa liên hệ gì đến với tôi? Liên hệ gì với tôi? Nghĩa là sự hiểu biết về sự vinh hiển của Chúa, mỹ đức của Chúa, Đức Chúa Trời là ai? Nó phải có một sự liên hệ cá nhân mật thiết đối với riêng tôi, đối với người nhận được lẽ thật này. Đó là tại sao thập tự giá là cao điểm của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là cao điểm của sự bày tỏ về Đức Chúa Trời, là cao điểm của sự nối kết giữa sự mặc khải siêu việt về một Đức Chúa Trời kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng với một con người bình thường của ngày tháng, con người tội lỗi, con người chết đi trong sự hư mất của mình. Cho nên khi Kinh Thánh nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng, Đức Chúa Trời bày tỏ mặc khải lòng, yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ở đây, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự mặc khải của Đức Chúa Trời nối kết với người có tội, với người đang đối diện với một sự gãy đổ trong liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Sự gãy đổ với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự thiếu sót dưới tiêu chuẩn vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nghĩa là thập tự giá là chỗ mà tất cả những từ ngữ trừu tượng về Đức Chúa Trời thành ra cụ thể. Đây là chỗ mà vinh hiển của Đức Chúa Trời, nghĩa là bản chất của Đức Chúa Trời, mỹ đức của Đức Chúa Trời, nối kết liên hệ với người tội lỗi như thế nào, ảnh hưởng tới người tội lỗi như thế nào, liên hệ với những người có tội ra sao. Thập tự giá là chỗ Đức Chúa Trời mặc khải về chính Ngài đối với người tội lỗi, đối với những người đang gãy đổ trong sự liên hệ với Ngài. Điều tôi muốn nói ở đây nghĩa là sự mặc khải của Chúa trong thiên nhiên, sự mặc khải của Chúa trong sự vĩ đại cao vời của Chúa, ngay cả trong Kinh Thánh cũng chỉ là lý thuyết của sự hiểu biết mà thôi, chưa có một cái sự liên hệ cho tới khi người có tội thấy được Đức Chúa Trời mặc khải, trình bày tấm lòng của Chúa, mỹ đức của Chúa đụng tới trực tiếp cuộc đời của mình tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, sự mặc khải tỏ bày của Đức Chúa Trời đụng tới con người có tội, đụng tới một cái sự liên hệ phải có cần được thiết lập với Chúa. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng thành toàn sự mặc khải của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Con hạ sanh làm người để đi con đường của thập tự giá, mặc khải bày tỏ Đức Chúa Trời cho tất cả tội nhân. Thì Kinh Thánh chép rằng, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua sự vinh hiển của Con Một Ngài là đấng đến từ nơi Cha. Bây giờ lẽ đạo về sự vinh hiển của Chúa, sự mặc khải về sự vinh hiển của Chúa, của Đức Chúa Trời được cô đọng lại trong con người của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Trời tỏ lòng của Ngài, mặc khải của Ngài bây giờ qua Chúa Giê-xu là đấng tỏ lòng của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Và Chúa tỏ lòng của Đức Chúa Cha cho chúng ta là những người có tội, và sự mặc khải đó toàn vẹn hơn hết tại thập tự giá.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho làm con người dùng chuông chiên bếp lê hêm như căn nhà mình, rồi Ngài lặng sống ở Nazareth sống lao động, và như thế cứu Chúa Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn mạo gai buốt đâm thấu tim, đều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn. Ngài mang gian áo xua tan lơ âu sơ tê, mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân.
Quý vị vừa nghe phần đầu của bài giảng luận Thập Tự Huy Hoàng từ trong sách Roma đoạn 5 câu 8, để chiêm ngưỡng lẽ thật mầu nhiệm của thập tự giá của Chúa cứu thế Giêsu. Như đã thông báo đầu giờ phát thanh, để thích hợp với tuần lễ Chúa chịu thương khó, phần số 2 sẽ được phát thanh vào chương trình Lời Hằng Sống tối thứ 6 và chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sáng thứ 7 tuần này. Xin quý vị nhớ đón nghe để tiếp tục suy niệm về ý nghĩa của thập tự giá của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sau tuần lễ này, Lời Hằng Sống sẽ trở lại với loạt bài trong sách Khải Huyền. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lời Hằng Sống kỳ tới.
Nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta. Điều tôi biết cho cùng chung hân hoan cùng đó hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng, bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên đàng, tận cùng chính cứu Chúa của nhân loại là vua. Điều
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.